Trong thời gian qua, hiện tượng các nhà đấu tranh cho dân chủ ở trong nước bị côn đồ hành hung liên tiếp xảy ra. Theo các nạn nhân thì các nhóm côn đồ đó là công an giả danh hoặc gián tiếp chỉ đạo để tấn công bằng bạo lực đối với họ. Thực tế vấn đề như thế nào, xin mời quý vị nghe anh Vũ tường trình như sau.
Thời gian gần đây, tình trạng hàng loạt các nhà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam bị các nhóm côn đồ tấn công bằng bạo lực gây nên thương tích nặng nề trở nên phổ biến. Đó là các trường hợp của tù nhân lương tâm Phạm Ba Hải, nhà báo Trương Minh Đức và Trần Thúy Nga và nhiều người khác. Theo các nạn nhân cho biết, các nhóm côn đồ đó là những nhân viên an ninh mặc thường phục, là những người thường xuyên theo dõi họ đã giả danh côn đồ để tấn công họ, kể cả trong lúc có mặt của nhân viên công an. Mới đây nhất, chiều ngày 4 tháng 12 năm 2014, cựu tù nhân lương tâm luật gia Nguyễn Bắc Chuyển đã bị 4 nhân viên an ninh tấn công bằng bạo lực. Từ Sài Gòn, luật gia Nguyễn Bắc Chuyển cho biết.
Trưa ngày hôm nay thì tôi được nhận một cái lời mời từ phía Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ để gặp ông giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao. Khi đi gần đến nơi thì rất nhiều mật vụ đã ngăn chặn, thì tôi thấy tình hình có thể là không đi được đến nơi. Khi mà tôi và vợ tôi cùng chiếc xe taxi đó quay về đó, thì bọn người của công an Việt Nam đi theo. Thì sau khi đó thì chiều nay vào lúc 5 giờ 45, khi mà tôi vợ tôi về tới nhà trọ, khi về tới đây á, thì họ mới khiêu khích, họ mới lời qua tiếng lại. Thì cái đám mật vụ này, cái đám thường xuyên theo dõi vợ chồng thôi, thì một tên trong 4 tên đó đã nhào vào đánh từ trước, và sau đó là 3 tên kia cũng nhào vào, chúng dùng tay chân và dùng nón bảo hiểm để đánh tôi. Thì khi tôi té xuống thì vợ tôi mới đi ra để cản ngăn, thì họ cũng đánh vợ tôi luôn. Dạ.
Khi được hỏi căn cứ vào đâu để khẳng định những kẻ côn đồ dùng bạo lực tấn công là nhân viên công an, luật gia Nguyễn Bắc Chuyển khẳng định.
Tôi khẳng định những người đánh tôi đó là công an mật vụ, những người đã theo dõi vợ chồng tôi hàng ngày, và khi thích hợp thì nói dở nó đánh. Năm nay vợ chồng tôi bị tấn công 4 lần, thưa anh, bị đánh đập, bị tấn công ở tại Hà Nội, bị đánh ở tại nhà ở Lóc Bò Đồng Tháp, rồi bị đánh, bị tung xe ở tại quận 10, nơi tôi đang ở trọ, mà hôm nay họ đánh tôi. Tôi khẳng định đó là công an mật vụ Việt Nam, tôi khẳng định đó, và tôi có đầy đủ những cái bằng chứng để tố cáo họ rằng đó là họ gây ra.
Bà Trần Thúy Nga, một nhà hoạt động nhân quyền ở Phủ Lý, Hà Nam, cũng là một nạn nhân bị một nhóm côn đồ hơn 5 tên đã cầm tuyếp sắt chặn đường tấn công hồi tháng 5 năm 2014 vừa qua. Bà Trần Thúy Nga nói với chúng tôi.
Thì thực sự là cái hiện trạng mà công an giả dạng côn đồ, đó là họ mặc thường phục thì họ giả dạng côn đồ. Và có một số nữa là công an mặc sắc phục đứng bảo kê cho côn đồ đàn áp đánh đập những người đấu tranh để bảo vệ nhân quyền, hoặc là những cái người dân oan đi đấu tranh khiếu kiện. Ví dụ như tôi bị 5 tên côn đồ dùng hung khí truy sát khi tôi đang đi trên đường, và đặc biệt là họ quay đi quay lại đến lần thứ 3, và lần thứ 3 họ đánh tôi đã gãy chân.
Nói về nguyên nhân của tình trạng dùng bạo lực để hành hung các nhà hoạt động dân chủ liên tiếp xảy ra, luật sư Nguyễn Văn Đài, một nhà bất đồng chính kiến ở Hà Nội, nhận định.
Theo quan điểm của tôi thì đây không phải là sự manh động của hay là cái chính sách riêng rẽ của từng địa phương, mà đây là nó một sự chỉ đạo thống nhất từ trung ương cho đến địa phương. Nó là một chính sách đàn áp những người đấu tranh dân chủ nhân quyền. Trước đây thì họ có thể tùy tiện sử dụng các cái điều luật vô lý và bất hợp lý trong bộ luật hình sự như điều 7988 để họ bắt giam những cái người bất đồng chính kiến. Nhưng mà khi mà dưới áp lực quốc tế và cũng nỗ lực đấu tranh của người Việt trong nước cũng như người hải ngoại thì họ dừng sử dụng các điều luật để bắt giam. Thì nhưng mà họ không muốn từ bỏ cái việc duy trì cái sự sợ hãi trên người dân, thì họ buộc phải sử dụng các cái tình trạng bạo lực thay bằng cái phương pháp bắt bỏ tù bằng cái phương pháp bạo lực như vậy.
Điều đáng chú ý là trước tình trạng này, phía các cơ quan bảo vệ pháp luật của Việt Nam hoàn toàn không có biện pháp ngăn chặn hay điều tra xử lý. Hơn thế nữa, có nhiều biểu hiện cho thấy hành động trái pháp luật này có sự dung túng của nhà nước. Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thúy Nga khẳng định.
Tôi đã quay được cái cảnh và họ truy sát tôi như vậy. Khi tôi làm đơn cho công an thì công an đã từ chối không có giải quyết. Khi tôi đã đưa đơn đến Viện Kiểm sát tối cao thì ông Nguyễn Duy Thuần, cán bộ của Viện Kiểm sát tối cao, ông ta đã trả lời thẳng thừng là tôi không nhận đơn của chị vì chị đi đấu tranh nhân quyền nên công an người ta đánh cho là phải. cái ông điều tra cái án tội ông ta là ông chỉ có thể điều tra trong cái lĩnh vực của ông ta làm, còn ông ta tôi vì tôi khai đó là công an giám định thì ông ta bảo là nếu đấy công an giám định thì ông ta không có khả năng để điều tra. Trả lời thẳng tôi đó là công an thì họ không làm gì được.
Nói về các biện pháp cần thiết để hạn chế và ngăn chặn vấn nạn này, luật sư Nguyễn Văn Đài cho rằng chủ ý của lực lượng an ninh chỉ đợi các nhà đấu tranh dân chủ phản ứng lại, họ sẽ ra tay bắt giữ. Theo ông, điều cần thiết là phải hết sức bình tĩnh, tránh manh động. Luật sư Nguyễn Văn Đài nói.
Thì đối với từng cá nhân một ấy, thì chúng ta nên, mỗi khi ra đường ấy, thì nên đi đông người. Và đối với cả một phong trào chung ấy, thì mỗi một chúng ta đều phải cố gắng đấu tranh, vận động thêm ngày càng nhiều người dân tham gia nữa. Thì khi đó chúng ta mới có thể bảo vệ được mình. Trên quốc tế thì kể cả chính phủ nước thì cần phải tỏ rõ thái độ không chấp nhận cái việc mà chính quyền Việt Nam sử dụng cái bạo lực để tấn công những người hoạt động nhân quyền và dân chủ hết sức ôn hòa ở tại Việt Nam. Họ cần phải lên tiếng mạnh mẽ và đồng thời họ phải kết hợp giữa vấn đề nhân quyền, cải thiện nhân quyền ở Việt Nam với cái vấn đề quan hệ chính trị đối ngoại hay là vấn đề thương mại, để làm sao chính quyền Việt Nam phải nhận thức rõ rằng là cái cải thiện nhân quyền phải được đi trước một bước trước khi mà có những cái quan hệ tốt đẹp với cộng đồng quốc tế.
Các hoạt động đấu tranh bất bạo động của những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam vì quyền con người là hành động hoàn toàn phù hợp với luật pháp Việt Nam và Công ước Quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia với tư cách thành viên. Mọi hành vi giả danh hay sử dụng và dung túng côn đồ để chấn áp, đánh đập những người hoạt động dân chủ là hành vi vi phạm pháp luật, cần phải xử lý một cách nghiêm khắc.